Thoạt tiên, hắn không biết làm thế nào để đền bù cho ông Homer tất cả những thứ thuốc lấy ở bên cửa hiệu của ông ta. Và mặc dù hắn có thể, nhân danh là một thầy thuốc, không phải trả tiền, hắn vẫn ngượng ngùng vì món nợ này. Rồi bây giờ chị nấu bếp đảm đương việc nội trợ, tiền chi tiêu trong nhà trở nên đáng sợ. Hóa đơn tới tấp đến nhà, đám người cung cấp hàng cằn nhằn, nhất là lơ rơ làm rầy hắn. Thực tế giữa lúc bệnh tật Emma trầm trọng, tay này lợi dụng cơ hội đó thêm thắt vào hóa đơn, đã vội vã đem lại chiếc măng tô, túi đựng hành lý, hai cái hòm chứ không phải một, và nhiều vật khác nữa. Charles nói hoài là hắn không cần đến những thứ ấy, nhưng tay lái buôn cứ danh giáo đáp lại rằng bà nhà đã không đặt mua những thứ hàng đó thì y sẽ không lấy hàng về. Giả chăng như thế sẽ làm phật ý bà nhà trong lúc đang an dưỡng. Ông nhà nên suy nghĩ. Tóm lại, y quyết định đi kiện hắn chứ không chịu bỏ các quyền lợi của mình và mang hàng của mình đi. Charles sau đó sai mang tất cả các thứ đến tận cửa hàng y trả lại y. Felicite quên, hắn thì có nhiều mối lo khác, hắn không nghĩ tới chuyện ấy nữa. Lơ rơ lại tấn công và hết đe dọa lại năn nỉ. Y mưu mô thế nào mà Bovary cuối cùng đành phải ký một phiếu nợ trong 6 tháng. Nhưng vừa ký xong, Bovary lại nảy ra một ý táo bạo là dây lơ rơ 1.000 quan. Thế là hắn lúng túng hỏi có cách nào có ngay được số tiền đó, và hắn nói thêm rằng hạn trả sẽ là 1 năm, còn lãi suất thì tùy ý. Lơ rơ chạy về cửa hàng, mang tiền đến và đọc cho hắn chiếc một phiếu khác. Qua đó Bovary ghi phải trả theo lệnh của y. Ngày mùng 1 tháng 9 năm tới, số tiền 1.070 quan cộng với số 180 quan đã ký nhận thành tròn 1.250 quan. Như thế y đã cho vay lãi 6 phần, thêm 1/4 tiền hoa hồng và những thứ hàng giao đã đem lãi cho y, ít ra cũng được chẳng 1/3 tiền vốn. Nghĩa là trong 12 tháng, y được 130 quan tiền lãi. Y hy vọng công việc sẽ không ngừng ở đó. Người ta sẽ không thể thanh toán được các phiếu người ta sẽ gia hạn, và số tiền nhỏ mọn của y được nuôi dưỡng tại nhà viên thầy thuốc như tại một nơi an dưỡng. Một ngày kia sẽ trở lại với y mập mạp lên rất ghê và lớn đến mức làm nứt cả bao đựng. Giả lại mọi việc đối với y đều đạt kết quả. Y lãnh thầu cung cấp rượu táo cho bệnh viện Neufchâtel. Ông Guillaumin hứa cho y có cổ phần trong những mỏ than bùn ở Grimesnil, và y mơ ước thành lập một hãng vận tải mới bằng xe ngựa giữa Argeuil và Rouen. Hãng này chẳng bao lâu sẽ làm phá sản những chiếc xe chở hàng 4 bánh của quán sư tử vàng. Và vì chạy nhanh hơn, giá hạ hơn, chở được nhiều hành lý hơn, hãng mới do đó sẽ làm cho y nắm trong tay tất cả nền thương mại của Yonville. Charles tự hỏi nhiều lần bằng cách nào năm sau có thể trả được ngần ấy tiền. Và hắn tìm tòi tưởng tượng ra những mưu kế như cầu cứu đến ông thân sinh ra hắn hay là bán chát cái gì. Nhưng ông thân sinh ra hắn sẽ làm thinh, và hắn chẳng có gì mà bán chát. Thế là hắn phát hiện ra bao điều lúng túng đến nỗi hắn vội vã gạt ra ngoài ý thức một vấn đề suy nghĩ khó chịu như vậy. Hắn tự trách mình vì đó mà hắn quên mất Emma. Dường như mọi tâm sự của hắn đều thuộc về người phụ nữ ấy, không nghĩ liên tục đến nàng, tức là lấy trộm của nàng cái gì. Mùa đông lạnh dữ, thời kỳ dưỡng bệnh của bà chủ thì dài. Khi đẹp trời, người ta đặt nàng ngồi trong một chiếc ghế bành rồi đẩy đến bên cửa sổ trông ra quảng trường. Vì bây giờ nàng ghét giường và cửa chớp về phía ấy lại luôn luôn đóng kín. Nàng muốn đem bán con ngựa đi. Cái gì trước đây nàng mến thì bây giờ nàng chẳng ưa. Tất cả mọi ý nghĩ của nàng dường như giới hạn trong sự chăm sóc bản thân nàng. Nàng ăn uống nhỏ nhẹ ở ngay trong giường. Nàng dùng chuông để gọi người hầu gái hỏi han về việc sắc thuốc cho nàng hoặc nói chuyện với nàng. Trong lúc ấy, tuyết trên mái lều chợ rọi vào buồng nàng một ánh hồ quang trắng im lìm, rồi mưa đổ xuống. Và Emma hàng ngày chờ đợi với một mối buồn lo, sự trở lại nhất định của những việc nhỏ nhất tuy không liên quan gì đến nàng. Cái việc đáng kể hơn là Chiều tối, chiếc xe con én đến. Mụ chủ quán liền la thét và những tiếng khác đáp lại. Còn Hippolyte tìm các hòm trên nóc xe. Ngọn lửa lồng của gã ta thấp thoáng như một ngôi sao trong bóng đêm. Đến trưa sắc lơ về nhà, sau đó hắn lại đi, rồi nàng húp một bát nước canh. Và vào khoảng 5 giờ chiều, lúc trời sẫm tối, trẻ con đi học về lê guốc trên hè, đứa nào đứa nấy lần lượt lấy thước kẻ đập vào các mái hiên. Cũng chính giờ này, ông Bournisien đến thăm nàng. Ông ta hỏi về sức khỏe của nàng, đem tin tức lại cho nàng và khuyến khích nàng theo đạo trong cuộc trò chuyện dông dài nhỏ bé, dồn dã, không phải không hứng thú. Chỉ việc trông thấy chiếc áo chùng của ông ta, nàng cũng phấn khởi. Một hôm vào lúc căn bệnh trầm trọng nhất, nàng tưởng mình sắp chết. Nàng xin được rửa tội và lần theo việc người ta sửa soạn buồng nàng để làm lễ, xếp dọn cái tủ nhỏ đầy thuốc ngọt thành bàn thờ và Félicité rắc qua thực dược lên mặt đất. Emma cảm thấy có cái gì mạnh mẽ chạy qua người nàng, giải thoát cho nàng mọi nỗi đau đớn, mọi tri giác, mọi tình cảm. Xác thịt nàng nhẹ nhàng đi, không còn cảm nghĩ gì. Một cuộc sống khác bắt đầu. Dường như con người nàng lên với Chúa Trời, sắp tan biến trong tình yêu ấy, như hương đốt tản thành hơi. Người ta rảy nước thánh vào khăn trải giường, vị linh mục rút từ bình đựng thánh thể ra một cái bánh thánh trắng. Và thế là nàng vừa liệm đi vì niềm vui sướng thần tiên, nàng vừa chìa cặp môi ra nhận thánh thể của Đức Cứu Thế đang xuất hiện. Những điểm che khoan giường của nàng căng phồng một cách mềm mại quanh nàng như những làn mây và những ánh sáng của hai ngọn nến thắp trên tủ ngăn. Đối với nàng, dường như ánh hào quang rực rỡ. Nàng liền ngã đầu xuống, tưởng nghe thấy trong không trung tiếng thiên cầm véo von và tưởng trông thấy trong bầu trời màu thanh thiên trên một chiếc ngai vàng giữa các vị thần thánh cầm lá cọ xanh, Đức Chúa Trời rực rỡ, oai nghiêm ra hiệu báo cho những thiên thần cánh lửa xuống hạ giới lấy tay nâng bổng nàng lên. Cái ảo ảnh sáng ngời ấy ở lại trong ký ức nàng như cái gì đẹp đẽ nhất mà người ta có thể ước mơ tới. Đến nỗi bây giờ nàng cố nắm lại cảm giác ấy, nó tuy nhiên vẫn còn, nhưng còn một cách kém độc nhất với một tình trạng dịu dàng sâu sắc như thế. Tâm hồn nàng mang nặng tính kiêu kỳ, nay mới được an nghỉ trong đức tính khiêm nhượng Cơ Đốc giáo và thưởng thức cái thú thấy mình nhỏ yếu. Emma ngắm xem trong bản thân mình sự quỷ diệt của nghị lực nhường chỗ cho sự xâm nhập của những hảo ý của Chúa. Thế là thay cho niềm vui sướng vì những hạnh phúc lớn lao hơn, một tình yêu khác đứng trên tất cả các tình yêu khác, một tình yêu liên tục và vô tận tăng lên mãi. Nàng thoáng thấy giữa những ảo tưởng của hy vọng một trạng thái thuần khiết chờn dần bên trên mặt đất, hòa lẫn với bầu trời mà nàng ước nguyện thấy mình trong đó. Nàng muốn trở thành một thánh nữ, nàng mua tràng hạt, nàng đeo bùa, nàng mong được có trong buồng nàng, trên đầu giường nàng nằm, một hộp đựng thánh tích khảm ngọc bích để nàng hôn nó mỗi tối. Viên linh mục lấy làm ngạc nhiên về những xu hướng đó. Tuy ông ta thấy cái tín ngưỡng của Emma có thể vì quá say sưa, rốt cuộc tiến sát tới dị đoan và thậm chí ngông cuồng nữa, nhưng chẳng hiểu sâu những chuyện này lắm. Một khi nó vượt quá chừng mực nào đó, ông ta lập tức viết thư cho ông Bula, người bán sách của Đức Giám Mục, gửi tới ông cuốn sách nào đặc sắc dành cho một người rất mẫn tuệ thuộc nữ giới. Tay bán sách cũng bàng quan như khi y gửi đồ đồng và đồ sắt cho dân mọi, đã gói ghém lộn xộn tất cả những gì đang thịnh hành trong nghề buôn bán sách tôn giáo. Đó là những cuốn sách giáo khoa nhỏ theo kiểu vấn đáp, những cuốn sách trào phúng bằng một giọng kiêu ngạo kiểu ông de Mestre, và những loại tiểu thuyết bìa cứng màu hồng với lối văn ngọt ngào, sản xuất bởi những ông thầy dòng hát rong hay bởi những nữ văn sĩ hối hận. Có những cuốn Hãy Nghĩ Cho Kỹ, Người Thượng Lưu Dưới Chân Maria của Order được thưởng nhiều huy chương, Những Sai Lầm Của Voltaire dùng cho những bạn trẻ. Bà Bovary chưa có đủ đầu óc minh mẫn để chăm chú hẳn hoi đến bất cứ cái gì. Giả lại nàng đọc những sách ấy vội vàng quá. Nàng bực dọc với những cái bắt buộc của sự thờ cúng, sự kiêu căng của những bài bút chiến ráo riết đã kích những người nàng chẳng hề quen biết, và những chuyện thế tục nâng lên ý nghĩa tôn giáo. Đối với nàng, dường như đã viết trong tình trạng không hiểu cuộc đời, đến nỗi chúng làm nàng vô tình xa dần những chân lý nàng đang chờ đợi được chứng minh. Tuy nhiên nàng vẫn kiên trì đọc, và khi cuốn sách từ trên tay rơi xuống, nàng tưởng mình đang mang một mối u sầu cơ đốc giáo tinh tế nhất mà một tâm hồn thanh cao có thể lĩnh hội được. Còn cái kỷ niệm về Rodolphe, nàng đã đưa nó xuống tận đáy lòng mình, và nó vẫn ở đó, trang nghiêm hơn và im lìm hơn là một cái xác vua ướp dưới hầm sâu. Một làn hương thơm thoát ra từ mối tình lớn ướp thơm đó, vượt qua mọi thứ, làm cho bầu không khí tinh khiết thấm tình thân ấy, trong đó nàng đang muốn sống. Khi nàng quỳ trên chiếc ghế cầu kinh kiểu cổ của nàng, nàng thưa với Chúa vẫn bằng những lời ngọt ngào mà xưa kia nàng đã tỉ tê với tình nhân, trong những lúc đôi gian phu dâm phụ bộc lộ nỗi lòng, đó là để gây một niềm tin. Nhưng không một niềm quan lạc nào từ trên trời rơi xuống cả. Thế là nàng lại đứng lên, tay chân mỏi mệt, mơ hồ cảm thấy một sự lừa dối lớn lao. Việc tìm tòi ấy, nàng thầm nghĩ, chỉ là một cái hay thêm, và trong sự kiêu hãnh về lòng sùng đạo của mình, nàng đã tự dí mình với những bậc mệnh phụ thuở trước mà nàng hằng mơ ước niềm vinh quang trên bức chân dung của De La Valliere. Họ kéo lê một cách trang trọng những cái đuôi áo dài diêm chúa của mình mà dành ẩn tích vào trong những chốn cô tịch để ở đó, trào tuôn dưới chân chúa tất cả những giọt lệ của một trái tim đã bị cuộc đời làm tổn thương. Thế là nàng lao vào những công việc từ thiện quá đáng. Nàng khâu áo cho dân nghèo, nàng cung cấp củi cho những phụ nữ ở cử. Và Sắc Lơ một hôm về nhà thấy trong bếp có ba thằng vô lại ngồi bàn húp cháo. Nàng cho đem về nhà đứa con gái của nàng, mà chồng nàng suốt thời gian nàng ốm đã đem gửi ở nhà vú. Nàng muốn dạy con đọc, dù bé Tơ khóc hoài, nàng cũng không bực tức. Đó là một sự quyết tâm cam chịu, một lòng khoan dung phổ biến. Ngôn ngữ nàng về bất cứ chuyện gì cũng đầy thành ngữ lý tưởng. Nàng hỏi con, cơn đau bụng của con đã qua chưa, thiên thần của mẹ? Bà Bovary mẹ không tìm thấy được gì để chê trách. Có lẽ trừ cái tật bỏ việc giá díu lại các khăn lao cho bà để đan áo chẽn cho trẻ mồ côi. Nhưng mệt mỏi và những chuyện cãi lộn trong gia đình, bà cụ thích sống cảnh yên tĩnh ở đây. Thậm chí bà còn ở đến tận sau lễ phục sinh để tránh những lời chăm chọc của ông Bovary bố. Không ngày thứ sáu kỳ lễ thánh nào chẳng quên đặt cho mình món dồi lợn. Ngoài sự ở chung với bà mẹ chồng, bà cụ bằng sự phán xét đúng mực và cung cách nghiêm chỉnh đã làm cho nàng vững lòng hơn một chút. Nàng gần như ngày nào cũng có bạn bè khác. Đó là bà Langlois, bà Caron, bà Duvreuil, bà Tuivasseur và bà Homais tốt bụng, đều đặn từ 2 giờ đến 5 giờ. Bà này chẳng bao giờ chịu tin chút nào vào những điều người ta đổ lên đầu bà hàng xóm. Các đứa trẻ nhà Homais cũng sang thăm nàng. Tristan đi với chúng, gã ta lên buồng với chúng và đứng ngay người bên cửa, chẳng nói chẳng rằng. Lắm khi bà Bovary không quan tâm gì đến điều đó, đi rửa mặt. Thoạt tiên nàng lắc đầu bằng một động tác đột ngột để rút cái lược của nàng ra. Và khi gã ta thấy lần đầu tiên cả mớ tóc ấy xõa xuống tận bắp chân, làm tung những chiếc vòng cuốn màu đen ra, thì gã ta, một đứa trẻ đáng thương, như đột ngột bước vào trong cái gì lạ lùng và mới mẻ, mà sự huy hoàng khiến gã ta sợ hãi. Emma hiển nhiên không nhận thấy những sự dồn dã âm thầm của gã ta, cũng như những sự e lệ của gã ta. Nàng có ngờ đâu rằng tình yêu biến khỏi đời nàng lại hồi hộp ở kia, gần nàng, dưới cái sơ mi vải thô ấy, trong trái tim người vị thành niên ấy mở rộng đón những xạ hương tỏa ra từ sắc đẹp của nàng. Giả chăng bây giờ nàng bao trùm một tính bàng quan lên tất cả mọi sự. Nàng có những lời rất âu yếm, và những cái nhìn rất ngạo mạn, những phong cách rất đa dạng, đến nỗi rằng người ta chẳng còn phân biệt được lòng dị kỷ với mối từ tâm, cũng như sự đồi bại với đức hạnh nữa. Một buổi tối, chẳng hạn nàng nổi nóng với chị hầu gái vì chị ta xin phép nàng đi chơi. Chị ta vừa ấp úng nói, vừa viện cớ, rồi bất thần nàng hỏi: "Vậy em yêu gã ta hả?" Và chẳng đợi Felicite trả lời, lúc chị ta đang đỏ mặt, nàng rầu rĩ nói thêm: "Thôi, chạy đến đó đi, vui nha." Đầu xuân, nàng cho đảo lộn cái giường từ đầu này đến đầu kia. Mặc dù Bovary có ý kiến, tuy nhiên hắn sung sướng được thấy nàng sau cùng biểu lộ một ý muốn nào đó. Nàng càng bình phục, càng bày tỏ điều đó rõ hơn. Trước hết, nàng kiếm cách đuổi chị Rolle, người vú em, trong thời kỳ nàng dưỡng bệnh, đã quen thói đến sụp vào nhà bếp với hai đứa con của mình và một gã trọ trong nhà vú, háu ăn hơn một kẻ ăn thịt người. Rồi nàng rủ gia đình Homer thoái thác lần lượt các cuộc đến thăm khác, và thậm chí không siêng đi lại nhà thờ như trước. Điều này được sự nhiệt liệt tán thành của tay dược sĩ, y thân mật nói với nàng: "Bà trước đây hơi xa vào bẫy của ông thầy tu đó. Ông Quốc Ni Diên như xưa ngày nào cũng bất thần đến, sau giờ giảng đạo xong ông ta thích đứng ở bên ngoài bóng không khí giữa lùm cây. Ông ta gọi cái vòm cây như vậy. Giờ đó sắc lơ về, họ thấy bức. Người ta mang rượu táo ngọt ra và họ uống với nhau. Mừng bà hoàn toàn hồi phục. Binet ở kia, tức là thấp hơn một chút, giáp tường của nền cao đang câu tôm. Bovary mời ông ta giải khát và ông ta rất thạo mở nút bình. Ông ta vừa nói vừa đi quanh tìm một cái nhìn thỏa mãn đến tận cùng phong cảnh. Phải cầm cái chai thẳng trên bàn như thế này, và sau khi dây đã cắt, bẫy cái nút chai lên từng nhát khe khẽ, từ từ, cũng như người ta mở chai nước sen tại các hàng ăn. Nhưng rượu táo, trong khi anh ta chứng minh, cứ giọt bắn lên giữa mặt họ. Thế là ông thầy tu, với lối cười ồm ồm, không lần nào quên đưa câu bông lơn này: cái tốt của rượu đập vào mắt đó. Ông ta quả là người hiền, và một hôm, ông ta chẳng thấy chướng về tay dược sĩ khuyên sắc lơ để giải trí cho bà, dẫn bà đến rạp hát ở Rouen xem danh ca La Gardie hát giọng cao. Homer ngạc nhiên về sự im lặng ấy, muốn biết ý kiến ông ta, và tu sĩ tuyên bố rằng cha coi âm nhạc không nguy hiểm cho coi phong tục bằng văn học. Nhưng tay dược sĩ bên dực văn chương, kịch ông đưa ra dùng để đả phá các thành kiến, và dưới cái dạng mua vui lại dạy đức hạnh. Vui cười mà sửa chữa phong tục, ông Bút Ni Riêng ạ. Như vậy ông hãy coi phần nhiều những bi kịch của Voltaire thường không khéo xen kẽ những tư tưởng triết học đối với nhân dân, quả là một trường học luân lý và ngoại giao. Tôi, Binet nói, tôi đã xem trước kia một vở tên là Thằng Nhãi ở Paris. Trong đó người ta chú ý đến tính cách một viên tướng già thật là rõ nét. Lão ta la mắng một công tử đã dụ dỗ một cô công nhân. Chị ta cuối cùng... Hẳn thế, Homer nói tiếp, có văn nghệ xấu cũng như có dược phẩm tồi, nhưng lên án một loạt cái nghệ thuật quan trọng hơn cả này thì tôi cho là một sai lầm nặng nề, một ý kiến cổ hủ, đáng có trong những thời ghê tởm mà người ta giam giữ Galilei. Tôi biết rõ, viên linh mục biện bác, dù có những tác phẩm tốt, những tác gia tốt, nhưng chỉ nói đến những người trai gái khác nhau, túm tụm trong một căn phòng mê hồn, trang hoàng lộng lẫy, với những cách hóa trang ngoại đạo ấy, phấn sáp ấy, đèn đuốc ấy, những giọng nói quỷ mị ấy, tất cả những cái đó cuối cùng phải đẻ ra cái tinh thần phóng túng nào đó, và tạo nên cho mình những tư tưởng vô lương, những cám dỗ ô trọc. Ít ra đó là ý kiến của tất cả các cha bề trên. Sao hết? Ông ta đột ngột vừa lấy cái giọng quyền bí vừa nói thêm, trong khi ông ta vê trên ngón tay cái một nhúm thuốc lá. Nếu nhà thờ đã kết án các kịch hát, nhà thờ có lý, ta phải phục tùng những quyết định của nhà thờ. Tại sao? Tay dược sĩ hỏi. nhà thờ lại trục xuất những kịch sĩ vì xưa kia họ công nhiên góp sức vào các lễ thờ. Dân, người ta đóng kịch, người ta biểu diễn về đám đồng ca, những loại kịch hề gọi là thánh sử kịch, trong đó các quy tắc về lễ nghi thường bị xúc phạm. Người thầy tu đành thốt ra một tiếng rên rỉ và tay dược sĩ lại nói tiếp. Thì cũng như trong kinh thánh, có, ông biết không, nhiều chi tiết hay ho, nhiều điều quả là vui nhộn. Và thấy ông Bunizin có một cử chỉ bực tức, Homer lại nói. À, ông sẽ công nhận đó không phải là một cuốn sách nên đặt vào tay một thanh niên, và tôi sẽ bực bội về Atali. Nhưng đó là những người tin lành, chứ không phải chúng tôi. Ông kia nổi nóng thốt lên. Họ khuyên đọc kinh thánh chứ. Mặc, Homer nói, tôi lấy làm lạ, rằng tận ngày nay, trong một thời đại ánh sáng, người ta còn ương ngạnh cấm đoán một sự giải trí vô hại về mặt tinh thần, có tác dụng giáo dục, và thậm chí có khi còn bổ ích nữa, phải không bác sĩ? Hẳn rồi, viên thầy thuốc uể oải đáp lại. Hoặc là vì cũng có những ý kiến như vậy, nhưng hắn không muốn làm mất lòng ai, hoặc là vì hắn chẳng có ý kiến gì. Cuộc đấu khẩu hình như chấm dứt khi tay dược sĩ xét thấy cần phải đánh một đòn cuối cùng nữa. Tôi còn biết một vài cha ăn mặc như thường dân để đi xem các vũ nữ nhảy. Thôi, viên linh mục la lên. Ồ, tôi có biết những cha ấy. Và tách rời từng tiếng một, Homer nhắc lại. Tôi có biết những cha ấy. Này, thế thì họ có lỗi. Bước Ni Diên nói, ông ta nhẫn nhục để nghe tất cả. Úi chà, các cha ấy còn làm lắm cái sai khác. Tay dược sĩ thốt to lên. Ông! Viên linh mục đáp. Mắt ông ta trợn lên dữ tợn đến nỗi tay dược sĩ đâm chùng. Tôi chỉ muốn nói, y dịu giọng, sự khoan dung là cách chữa chắc chắn nhất để lôi cuốn con người vào tôn giáo. Đúng đúng, người thầy tu nhượng bộ, ông ta lại ngồi xuống ghế. Nhưng ông ta chỉ ngồi rồi lại có 2 phút. Rồi khi ông ta vừa đi khỏi, Homer nói với người thầy thuốc. Đó mới gọi là một cuộc đấu khẩu. Tôi đã xoay ông ta nên thân, ông thấy đó. Nói tóm lại, ông hãy tin ở tôi. Ông cứ dẫn bà đi xem hát, dù trong đời ông có phải một lần làm nổi khùng một trong bọn quạ đen ấy. Với ai có thể thay thế tôi được, tôi sẽ đích thân cùng đi với ông bà. Ông hãy nhanh lên, Lagardy sẽ chỉ biểu diễn có một lần. Bên nước Anh đã mượn anh ta với một số lương bổng rất hậu. Anh ta, như người ta nói, là một người khôn khéo. Anh ta lăn trên đống vàng, anh ta mang theo 3 ả tình nhân và 1 tay nấu bếp. Tất cả những nghệ sĩ lớn ấy ăn tiêu thả cửa. Họ phải sống một cuộc sống phóng túng. Nó kích thích phần nào trí tưởng tượng của họ. Nhưng họ sẽ chết ở bệnh viện vì lúc còn trẻ họ đã không hề có ý nghĩ tiết kiệm. Thôi, chúc ông ăn uống ngon miệng. Đến mai chúng ta sẽ lại gặp nhau. Cái ý đi xem kịch ấy nảy mầm nhanh chóng trong đầu óc Bovary, bởi vì hắn ngỏ chuyện ngay với vợ. Nàng thoạt tiên từ chối, kêu mệt, thấy phiền hà và phí tổn. Nhưng điều khác thường là Charles không chịu nhượng bộ, do hắn xét thấy cuộc giải trí này nhất định có lợi nhiều cho nàng. Hắn không thấy có điều gì trở ngại trong đó. Mẹ hắn đã gửi cho vợ chồng hắn 300 quan, mà hắn tưởng không còn trông mong nữa. Những món nợ vặt thường ngày chẳng đáng kể, và hạn trả nợ cho lơ rơ còn rất lâu, đến nỗi hắn không cần nghĩ tới bây giờ. Vả lại hắn tưởng rằng trong chuyện này nàng giữ gìn ý tứ. Sắc lơ càng cố nài, thành ra cuối cùng bị ám ảnh mãi, nàng đành nhận lời. Thế là hôm sau vào lúc 8 giờ họ phấn khởi ngồi trong xe con én. Tay dược sĩ tuy chẳng có gì giữ lại ở Dông Vin, nhưng cứ tưởng mình buộc không được nhích khỏi nơi đây, thở dài lúc thấy họ đi. Thôi, chúc ông bà thượng lộ bình an. Y nói với họ, ông bà thật là 2 con người sung sướng. Rồi y nói với Emma, hôm nay nàng giận một chiếc áo dài lụa thiên thanh 4 nẹp. Tôi thấy bà đẹp như một thần ái tình. Bà sẽ nổi danh ở Rouen đó. Xe đổ ở khách sạn chữ thập đỏ trên quảng trường Beauvoisin. Đó là một trong những quán ăn như thường thấy ở các khu ngoại ô tỉnh lỵ, với những tàu ngựa lớn và những phòng ngủ nhỏ. Người ta thấy ở giữa sân những con gà mái mổ thóc dưới những chiếc xe độc mã đầy bùn của những người đi chào hàng. Đó là những nơi trú ẩn cũ kỹ mà chu đáo, có bao lơn bằng gỗ mọt kêu răng rắc trước gió vào những đêm đông luôn luôn đông khách. Rất ồn ào và đầy thức ăn với những chiếc bàn đen nhầy nhụa nước chè hay cà phê pha rượu, các mặt kính dày màu vàng ố vì ruồi. Các khăn ăn còn quen vết rượu vàng xanh, và những quán cơm đó vẫn sặc mùi nông thôn, giống như những gã lực điền khoác áo quần trưởng giả. Có một quầy cà phê nhìn ra mặt phố và có vườn rau về phía đồng quê. Sackler lập tức chạy đi chạy về, hắn lẫn lộn khán đài riêng sát sân khấu với hàng bao lơn ở hai bên, lẫn lộn tầng dưới với buồng lô. Hắn yêu cầu giải thích mà không hiểu. Hắn bị đẩy đi hỏi từ người kiểm soát vé đến ông giám đốc. Hắn trở về quán ăn rồi quay lại phòng giấy. Và cứ thế hàng bao nhiêu lần sải bước khắp thành phố từ nhà hát đến đại lộ.